Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nghiêm lai chân thiệt hiển.
Chư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa, hôm nay ở trong truyền thống của đạo Phật thì hôm nay gọi là ngày Quan Hỷ, tức là Phật Quan Hỷ Nhật. Hôm nay là ngày các vị Phật ở trong mười phương ba đời đang vui. Thưa vui vì thấy rằng chúng mình trong cuộc đời bận rộn, chúng ta còn dành được thời giờ để mà tới chùa nhìn Phật, để mà cười với Ngài, cười cho cuộc đời vơi đi nỗi khổ. Có lẽ là chúng mình nên bắt đầu bằng cùng ngồi lại với nhau. Thưa, chùa hơi nóng, nhưng mà thôi, mình vui là còn thân được biết nóng, mà cái nóng của chùa cũng còn chịu được một phần. Trong khi có nhiều người mà nóng, nhưng mà trên đầu không có một miếng vải để che đầu. Thì chúng ta cùng ngồi lại, có thể nóng thì quán chiếu về cái nóng, quán chiếu về cái hạnh phúc của mình. Tuy rằng nóng, nhưng mình còn có một cái mái nhà. Thì cùng ngồi lại với nhau, ngồi lại, những chị em nào, những Phật tử nào, thưa còn cha còn mẹ, xin ngồi lại lắng lòng để mà quán chiếu lại về công trình của cha của mẹ. Cảm động lắm quý vị. Hồi sáng chúng tôi nói chuyện về Vu Lan, thì tôi thấy có những bà cụ, có những ông cụ gần 80 rồi mà nước mắt đánh tròng. Thế bởi vì khi mà cha mẹ mất rồi đó, già rồi, từ cái tuổi 70-80 là tuổi có cháu nội rồi. Thế nhưng ngồi lại mà nhớ là công lao cha mẹ đó, thì mới thấy thực sự là lớn lao vô cùng. Cho nên xin quý vị cùng ngồi lại, ngồi để mà cho mình vui, và để mà chia sẻ cái niềm vui đó cho cha mẹ của mình nếu còn tại thế, cầu nguyện cho họ, cho họ đã qua đời. Xin cùng ngồi lại với nhau một chút, mắt hơi nhắm lại, thở những hơi thở thật đều, miệng cười những nụ cười tươi, để mà cho đời mình đẹp, cho ông bà, tổ tiên, cha mẹ của mình thêm đẹp. Xin mời quý vị. Mắc cỡ không dám cặn. Thưa, tuần trước chúng ta học về một phẩm ở trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, thì trong phẩm đó Đức Phật đã dạy chúng mình, trong khi mình làm cái phước, làm cái pháp cho, tức là chúng ta phải lưu ý để mà đối trị những cái tâm niệm mình có thể khởi ra khi mình làm cái việc cho. Chúng tôi nghĩ rằng ở Mỹ đó, thì ngoài cái phương pháp cho đó, mình cho, mình phí, tức là mình cho. Thưa, có lẽ là chúng mình phải học luôn cả cái phương pháp xin. Thưa, có xin thì mới cho quý vị ha. Tôi nghĩ rằng cái việc tu tập thì ngoài cái chuyện mình cho, thì mình cũng nên tập cái phương pháp xin. Thưa, xin đây không có nghĩa là tôi dạy quý vị, tôi hướng dẫn quý vị đi ra ngoài xin của người, không có. Nhưng mà thực sự trong khi sinh đó, mình đã cho rồi quý vị. Thế tại sao mà trong khi sinh mình gọi là cho? Thưa trong cuộc sống thế tục, ở Mỹ này thì ai cũng có những cái nhức đầu hết quý vị. Tôi cam đoan không có nhức đầu lớn thì chúng ta có nhức đầu nhỏ. Không có chuyện khó khăn trong cuộc đời đó thì cũng có chuyện nhức đầu ở trong sở, trên đường xa lộ vân vân. Thứ như vậy đó, thì trong khi nếu mình là cái người trong cuộc, mình gặp những cái khó khăn chướng ngại đó, xin tập bỏ ra, xin tập cho, tức là bỏ ra, đừng có giữ làm gì. Những cái nhức đầu trong sở, ở việc làm, cái đường xa lộ đó, xin đừng có mang về. Bởi vì nếu mình mang về nhà đó, thì mình sẽ có khuynh hướng mình đổ lên đầu những người thương trong gia đình của mình. Chứ họ là những người thương, họ không có tội vạ gì, họ không có dính dáng gì tới cuộc sống bên ngoài. Cho nên trong cái cuộc sống tu tập, xin mình bỏ những cái khổ đau ở ngoài cửa của mình. Nhưng mà ngược lại, vì lý do nào đó, thưa nếu chúng ta biết tu thì chúng ta biết bỏ. Chứ có khi những người thương của mình họ chưa biết tu, cho nên họ không biết bỏ. Thế có thể có những người chồng không biết tu tập theo đạo Phật, cho nên có những cái nhức đầu, có những cái quan trái, có những cái trần tục ngoài cuộc sống. Thương người chồng, thương vợ, thương con, nhưng mà vì không biết bỏ cái khổ đau đó, cho nên có khi một cách vô thức người chồng mang cái khổ đau đó về trong nhà, mà có khi không biết đường mà nói. Thưa nếu chúng ta là người biết tu tập, xin quý vị mở mắt nhìn. Thưa Đức Quán Thế Âm á, mở mắt thương để mà nhìn thấy cuộc đời. Nếu chúng ta là người biết tu tập, thưa thấy chồng mình hơi cao có, thấy vợ mình có những cái dấu hiệu không được bình thường, thấy con mình nó có vẻ bực dọc, thấy cháu mình có vẻ lo sầu, xin quý vị tập vì thương họ mà tập cái hạnh xin từ họ. Thưa, có xin thì mới có cho. Có khi chồng có những cái băn khoăn lo lắng cực độc, nhiều khi không dám nói. Nói ra thì sợ vợ mình buồn, sợ con mình khổ. Thưa, ôm cái khổ đó trong người, nhiều khi không biết thì chuyển cái khổ một cách vô thức, tuy rằng không muốn, nhưng mà cái khổ đó vẫn có mặt làm cho những người thân thương đau khổ. Thế nếu mà người vợ biết tu tập, tập nhìn người chồng bằng đôi mắt thương yêu. Này anh, cùng sống với nhau, có gì băn khoăn trần trọc, anh nói cho em biết. Thế như vậy thì người vợ đã tập cái hạnh xin. Xin cái gì? Thưa, xin người chồng mở tâm hồn người chồng ra để sẻ chia cho người vợ. Thưa, có những cái khổ đau đó quý vị, một người chịu á thì sẽ chịu không nổi đâu, sẽ băn khoăn trần trọc. Nói cho người vợ biết. Thứ như vậy thì người vợ tập cái hạnh xin từ người chồng, nhưng mà cũng là cái người cho ở người chồng. Xin là xin sự sẻ chia, chia sẻ cái đau khổ, cái băn khoăn, cái trần trọc cho hai người cùng thấy. Thứ và ngược lại đó, người vợ cũng đã cho người chồng một cái cơ hội để mà người chồng vơi đi cái đau khổ của tâm hồn. Cho nên trên phương diện tu tập, mình chẳng những tu tập cái hạnh cho, chưa cho sự lắng nghe, cho sự chú tâm, cho sự săn sóc, cái đó là cho. Nhưng có nhiều khi mình phải xin nữa quý vị. Bởi vì xin đó thì trong đó đã có cho. Nhiều khi chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mình cứ nghĩ chuyện đâu đâu, mình không có nghĩ chuyện trong cuộc sống của mình. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rất rõ quý vị, thưa những người trong nhà của mình đó, những người đó có thể là Phật nếu chúng mình biết tạo duyên cho họ thành Phật. Ngược lại, họ cũng có thể là ma nếu mình chỉ tạo điều kiện cho ma vương xuất hiện. Cho nên cho là thí, nhưng mà phải tập hạnh xin. Thưa, xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Nhiều khi chúng mình cứ nghĩ rằng chỉ có mình đau khổ thôi. Thưa không, một người có một đau khổ riêng trong cuộc sống này. Đời này là ta bà, hoặc khổ tâm, hoặc khổ thân, hoặc khổ vì của, hoặc khổ vì không của. Cho nên xin tập nhìn nhau, chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Thưa, cái đó đạo Phật gọi là kiến hòa đồng giải, sẻ chia, băn khoăn trần trọc. Thưa, tôi biết có nhiều người Việt nhiều khi sợ vợ mình khổ, sợ con mình khổ, ôm hết cái khổ trong lòng. Thế như vậy thì không có an toàn đâu quý vị. Bởi vì cái khổ nó nằm đó mà không được tỏ bài đó, thưa, nó không biến mất đâu, nó sẽ bày ra những hiện tướng khác. Thưa, có khi mình không nói nhưng mình quạo, có khi mình không nói nhưng mình im lặng. Và chỉ sự im lặng của một người thôi, thưa, trong gia đình một người im lặng thôi, thưa, nhiều khi cả những người trong gia đình đều thấy khổ đau. Cho nên xin tập cho mà cũng tập hạnh sinh. Sau đó thì trong Đức Phật có nói thêm một điều là khi cho đó, thì tại sao mà Đức Phật khuyên mình cho? Thưa, động cơ của việc cho, trong kinh Đức Phật nói rằng: thiện nam tử, tâm không tham lam gọi là bố thí. Thế như vậy thì rõ ràng khi mà nói chuyện cho đó quý vị, thì chúng ta đang nói chuyện là mình bày ra những phương thức để mà đối trị tâm tham của chính chúng mình. Thưa, chúng ta tham gì? Ở đây chúng ta có tham không quý vị? Có không? Tôi cam đoan là có. Có phải gì không? Thưa, có quý vị. Nó thô hoặc nó té. Thưa, nó thô á là tiền bạc danh vọng. Thưa, đó là nó thô, nó rõ ràng bên ngoài rồi. Thưa, chúng mình có thể không bị tiền bạc danh vọng làm cho mình đau khổ. Thế nhưng mà vì là phàm phu, cho nên tất cả chúng ta đều trong chiều sâu á, vẫn có cái ước vọng được ghi nhận, ước vọng được thương yêu, ước vọng được để ý, ước vọng được nuông chiều. Phải thấy rõ điều đó quý vị. Ở đây đó, phải thành thật, có khi mình không có tham tiền, thứ tiền cho cũng không có mong nữa. Nhưng mà nếu mà người ta để ý tới mình á, thứ nó là cái điều mà tiền mua không được. Chúng tôi thấy người mẹ Việt Nam rất là dễ thương. Mẹ tôi, tuần trước tôi gửi tiền về cho mẹ tôi, một năm tôi gửi tiền cho bà 2 lần. Thưa, tội nghiệp, không có làm được gì hết, già rồi. Chúng tôi gửi tiền về để mà cho. Thì ngày hôm qua tôi gọi điện thoại về, thì tôi hỏi rằng là có muốn có cái mong cầu gì không? Bà nói như vậy: không có mong cầu gì, chỉ mong cầu một điều là khi tôi chết á, có thầy đứng kế bên. Tôi thấy thương vô cùng. Tôi tiền gửi về không ham, bây giờ xài gì giờ, nó vậy có bao nhiêu tiền đi làm phước. Tôi thấy có một cái điều mà tôi thấy trong cái sự thương yêu đó, thực sự chúng ta thấy mình là phàm phu quý vị. Thương con tới nỗi mà 50 mấy tuổi đầu rồi, cha mẹ 70-80 rồi, mà chỉ mong là khi chết chỉ nhìn thấy mặt con. Thế cái điều đó thì chúng ta thấy rằng trong cái chiều sâu tâm hồn của mình đó quý vị, chúng ta muốn có những người thân thương có mặt với mình, tức là những người để ý tới mình. Chúng ta có những nhu cầu cần được để ý, cần được xót thương, cần được săn sóc. Thưa, chúng ta thấy điều đó thì xin chúng mình tập cho những điều đó cho những người xung quanh mình. Chứ con mình nó có thể nó học giỏi, nó có thể nó thắng được những cái trận mà vũ cầu, chúng ta nó có thể nó tạo rất nhiều cái thành tựu trong xã hội. Nhưng mà nếu làm cha làm mẹ mà chúng mình không cho con mình cái sự chú ý, thưa, tội nghiệp đứa bé lắm. Có nhiều khi nó không biết để mà nó nói, nó không biết để nó nói, nhưng mà nó sẽ tìm cái sự chú ý của nó ở những nơi mà có khi chúng mình không muốn. Tôi xin quý vị tập cho bớt lòng tham của mình. Thôi, nói một chút này con, có mặc cái áo nó đẹp lắm đó con. Nè con chạy như vậy đó rất là mạnh đó con. Thưa, chúng ta tạo những điều kiện đó chứ như vậy để khi mình cho, chứ con mình nhận, nhưng mà nó sẽ cho lại mình bằng cuộc sống an lành của nó. Cho nên việc cho và việc nhận đó, thưa, nó rõ ràng lắm, vì nó rất là cụ thể, và mình có thể mình thay đổi được cuộc đời ngay trong lúc này, làm cho cuộc sống của mình nó đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thanh tịnh hơn. Còn người tu tập, thưa, chúng mình cũng nên để ý tới cái chuyện mình tham. Thưa, chúng ta đó, có cái nhu cầu được người để ý. Thưa, những người mà khi mà cảm thấy đời mình thừa rồi quý vị, thì mau chết lắm, mau chết lắm. Khoa học nó cho thấy như vậy quý vị. Thưa, có những người lớn tuổi mà khi cảm thấy cuộc đời của mình còn hữu dụng, hoặc là lượm rác trong nhà, hoặc là quét dọn, hoặc làm cái gì đó nó còn hữu dụng cho đời đó, thưa thì những người đó còn ước vọng để mà sống. Thưa khi mà họ thấy cuộc đời của họ không còn là hữu dụng, là gánh nặng cho đời đó, họ đi mau lắm quý vị. Thưa khi biết như vậy á, thì chúng mình sẽ nhìn lại những người thân thương của mình. Thưa nội mình, ngoại mình còn đó. Nếu mà chúng ta không cho họ những cái niềm vui, thưa ngoại, ngoại lớn tuổi rồi, nhưng mà ngoại, chúng con cần ngoại lắm. Chúng con cần ngoại cười cho con nhìn đi ngoại. Nụ cười của ngoại có thể không còn răng nữa rồi, có thể là móm rồi. Nhưng mà nụ cười của ngoại làm cho chúng con vui. Thưa bao nhiêu đó đó quý vị. Quý vị đã xin từ bà ngoại, xin nụ cười, nhưng mà cũng đã cho bà ngoại một cái niềm vui để mà sống. Sống để mà cười cho con cháu nó vui. Thế cho nên cái việc xin và cho hai việc đi liền. Và trong cuộc sống tu tập của mình phải làm việc đó. Sau đó thì Đức Phật có dạy thêm, nói tới tài sản của cải đó. Thưa, chúng ta có thể tạo ra của cải, nhưng mà xin quý vị nhớ một điều, khi nói rằng của cải và tài sản thì chúng ta không giữ được đâu quý vị. Không biết quý vị có suy nghĩ về cái của cải vật chất của mình không? Giữ không được. Thưa, chúng ta có muốn giữ nó đó, thì dù trước dù sau một lúc nào đó, hoặc là mình hoặc là nó sẽ từ giả hai bên. Thưa, nếu mà mình mất mát trộm cắp nhiều thứ lắm quý vị, hoặc là một lúc nào đó mình nằm xuống thì mình không mang được tài sản gì theo. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật dạy rằng đối với tài sản thế tục thì xin quý vị tập hành xa lìa, tập cho. Thưa, khó lắm quý vị, tôi thấy rất là khó. Bởi vì nhiều khi mình tự thường mình cho đó, là mình nghĩ mình trước mình mới cho. Người ta tới cần gì, mình có 50 thì mình nghĩ đi coi 50 nó đủ cho mình hay không. Mình nhắm mình đủ rồi thì mình mới cho cái số dư ra. Thưa người tu tập, nhất là tài sản vật chất, xin quý vị tập hành cho ra. Thưa, cái hành cho đó quý vị phải tập, tôi nói là phải tập. Bởi vì không tập á, thì khó cho lắm. Thưa, bữa nay cho một xu, mai cho một cắt, năm tới cho một đồng, mình tập một lúc nào đó thì mình bắt đầu mình quen với chuyện cho ra. Và Đức Phật dạy rằng á, nếu người vứt bỏ được, ngài ví dụ rất là dễ thương, ngài nói rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, nhiều khi chúng mình lo lắng quá nhiều về tài sản, thì tài sản nó thay vì nó phục vụ cho chúng mình, nó phục vụ chúng ta, thì nó trở thành chủ của chúng ta. Ở đây Đức Phật nói rằng người không biết tu á, thì giống như cái người mang tài sản, như là cái người mang vật nhọc nhằn trên vai làm cái đời khốn khổ. Người không biết tu á, thì giữ gìn tài sản thì giống như cái người mang cái vật nặng trên vai làm cho đời mình khốn khổ. Thế tôi thấy rất rõ quý vị, mà tôi thấy thương cho đời nữa. Chỗ tôi làm nó có một cái anh thanh niên đó, anh mới ra trường tốt nghiệp. Thưa, người Mỹ mà còn trẻ tuổi đó, thì cái gì là làm cho họ thấy vui? Đố quý vị, con cháu quý vị có thể là trở thành Mỹ, tâm hồn người Mỹ, cái gì làm cho nó vui? Thưa, anh ta ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đi dài không dám ăn đôi giày đẹp, có bao nhiêu tiền anh ta đổ vào chiếc xe. Thưa, mua chiếc xe quý vị. Thưa, chiếc xe đối với anh thanh niên đó không còn là phương tiện di chuyển nữa rồi, mà chiếc xe là một vật trang sức cho anh. Tội nghiệp lắm. Có một lần anh ta không dám nói chúng tôi, nhưng mà tôi thấy thương. Tôi đi ra ngoài đó, anh ta chỉ chiếc xe đó gì, thì tôi thấy chiếc xe đẹp thì tôi lấy cái tay tôi rờ rờ thứ như thế nào, anh ta không nói gì hết. Nhưng mà khi chúng tôi vào á, chúng tôi đi vào trong phòng của tôi rồi cái gì, thì trước nữa tôi thấy anh ta lấy chiếc xe thằng tay của anh ta đi chùi chiếc xe của mình. Chưa, cái điều đó chúng tôi không thấy khổ đau gì hết, nhưng mà chúng tôi thấy thương một người trai trẻ đã lấy lầm cái đối tượng hạnh phúc của mình. Thưa, xe rờ tay một chút, thưa có thể dính xe đó, nhưng mà lấy gì bảo đảm là xe không bị đụng, bị cày, bị tróc trong tương lai? Không có gì bảo đảm hết quý vị. Và như vậy đó, anh đã đặt cái niềm vui của anh vào một việc rất là bấp bênh, rất là vô thường, rất là dễ đổi thay. Thưa, chúng mình thấy như vậy, để chúng mình đặt lại cái vấn đề tài sản của chúng ta, Thưa cái quần, cái áo, mình cần lắm quý vị, mình cần lắm. Thưa cái nhà, cái cửa, mình cần lắm. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ được rằng, nếu mình không biết tu tập á, thưa những thứ đó nó xảy ra bất thường vô cùng quý vị. Thưa chỉ mấy ngày trước thôi, tối hôm qua tôi có rảnh một chút, tôi mở cái TV ra tôi coi. Và khi tôi mở thì tình cờ người ta đang chiếu lại một cái đoạn mấy ngày trước ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ, quý vị biết rồi, có một trận động đất xảy ra. Và trong trận động đất đó thì bao nhiêu, chưa hồi hôm qua đó, người ta cho tôi biết là 25.000 người đã chết. Thưa 25.000 người, tôi không nói, họ chết rồi, yên thân của họ quý vị, yên thân của họ. Nhưng mà có mấy người triệu phú á, thưa tội nghiệp, họ sống. Nhưng mà chính cái sống đó là đầy đọa họ. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần qua 50 giây đồng hồ thôi, tài sản một đời đã trở thành một đống rác vụn. Thưa bao nhiêu tài sản, nhà cửa sạch hết rồi, vàng bạc tất cả mọi thứ đều mất. Thưa tôi thấy thương cho họ vô cùng, họ như điên dại. Thưa như vậy thì chúng ta thấy rằng mình hiểu được cái người đau khổ vì thương tiếc của họ. Nhưng mà chúng mình thấy như vậy để mà học bài học của chúng mình. Thưa nhìn tài sản có đó mình dùng, nhưng mà xin sẵn lòng để mà giả từ tài sản. Thưa sẵn lòng có để trân trọng, nhưng mà nếu một phút nào đó mình phải giả từ, xin vui vẻ giả từ. Bởi vì tôi thấy hai vợ chồng đó mất hết tài sản đã khổ rồi, thưa bây giờ biên loạn lại còn thêm cái khổ. Thưa thấy thương cuộc đời vô cùng quý vị. Chúng ta thấy để mà chúng ta nghĩ cái chuyện tu tập của mình. Thưa sau đó thì sao? Người biết tu tập á, thì thấy người đến xin thì lấy của cho mà tâm sanh vui mừng vô hạn. Người không biết tu tập thì người ta tới xin mình á, thì mình sanh lòng phiền não. Còn người biết tu á, thấy người tới xin phát tâm mừng, phát tâm vui. Bởi vì như là cái người tiếp mình gánh nặng. Xin nhớ điều đó. Thưa của cải mình sử dụng, nhưng mà nếu chúng ta ôm của cải đi nhìn người chết đói chết lạnh ngoài đường á, thưa tôi nghĩ rằng như vậy mình đã tạo ra con đường đau khổ cho chính chúng mình. Ở đoạn cuối, gần cuối, thì Đức Phật dạy rằng là trong cái việc mà cho đó, thì có những người, có người cho mà cho thấp và cái cách cho cao. Tức là những người cho mà cho theo cái kiểu mà thế nào gọi là cho thấp cho cao. Chưa, cho thấp là người tới xin mình cho là cho thấp, cho bậc hạ. Quý vị thấy không? Tôi nói thưa cô tôi đói, thưa cô cho tôi cơm ăn. Thưa là mình cho là cho bậc hạ, công đức thấp đúng không? Công đức bậc thấp. Nhưng mà còn công đức bậc thượng á, là nếu biết người cần không đợi người nói, xin phát tâm cho. Đó là công đức bậc thượng. Chúng ta thấy có sự khác biệt không? Một đằng á, là đợi người mở miệng cho, mở miệng xin. Thưa có khi, quý vị để ý thế coi, có nhiều khi có những người khổ, họ không xin quý vị, họ không xin. Có những khi mà họ biết khổ đau, họ có sự khổ đau trong tâm hồn của họ, nhưng mà họ không nói này em ngồi để anh kể cái chuyện khổ của anh cho em nghe, không có đâu quý vị. Thì nếu chúng ta đợi họ nói ra, mình cho đó, mình là tu theo bậc hạ. Thưa nếu để ý một chút, thấy người khó khăn một chút, thấy người khổ não một chút, xin mình tập cho trước, đừng đợi người xin. Thưa khi đó gọi là công đức bậc thượng. Quý vị thấy là cho hạ và cho bậc thượng. Sau đó thì Đức Phật có dạy thêm, khi mà mình cho như vậy đó, thì xin mình đừng có ràng buộc tức của cho và người nhận. Trong kinh Nguyên nói như vậy, thiện nam tử, hoặc có thuyết nói người thí chủ, người thọ và người hưởng quả vui đều là ngũ ấm. Ngũ ấm như thế, tức là vô thường, thì cho ngủ ấm ai là kẻ thọ? Sau đó Đức Phật trả lời, tuy không có người thọ nhưng quả lành không mất, cho thế nên người thí và người thọ đều tự tánh vốn không. Thưa cao hơn một chút, cao hơn một chút, xin quý vị tập tu cho cái hành xả, tức là kẻ cho người nhận đều tự tánh vốn không. Thưa không là tại sao vậy? Bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình có cho, phải không nào, mình cho cái người kia nhận, cái người kia có nhận, thì nếu mà chúng ta cho và nhận như vậy đó thì sao? Quý vị thấy đấy, khi mà chúng ta có cho có nhận kiểu đó thì sao? Ví dụ như tôi cho cô 50 ha, tôi thấy cô nghèo tôi cho cô 50, rồi trước khi tôi thấy là tôi có cho cô này 50 cái gì, cô này có nhận 50, vậy thì cái mong cầu kế tiếp sau cái hành động cho của tôi là gì? Là cái lời cảm ơn của cô kia. À, 50 đó phải giấy chứng, tôi cầm 50, tôi cô kia nhận. Thì nếu mình cho như vậy đó, mình cho như vậy đó, là chúng ta sẽ khởi cái tâm niệm mong cầu người kia sẽ đáp lại với mình. Hoặc tệ lắm cũng là một lời cảm ơn. Thưa nếu mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì mình có thể tạo cái nhân duyên đau khổ cho mình. Bao nhiêu lần chúng ta trách người kia, tôi làm ơn cho người đó, bây giờ người đó thế này thế nọ thế kia, thế tức là chúng ta vẫn còn trong cái dòng phàm phu mà nói. Thưa người tu tập, biết rằng mình cho cái hoàn cảnh này, cái phương tiện này, mình may mình có một chút mình cho, như tiền là của mình. Thưa tự động, thân mình không phải là của mình nữa, vậy thì tiền sao gọi là của mình? Quý vị thấy không? Ở đây quý vị nói là cái thân của tôi, phải không? Cái tai của tôi, cái chân của tôi, cái mặt của tôi, thì chúng ta hay nói như vậy. Hồi sáng này buồn cười lắm, quý vị thấy có một vị hòa thượng Tây Tạng á, hòa thượng vui lắm. Chứ hòa thượng là cái người rất phước báo quý vị. Cái chùa hòa thượng hồi tôi sang thăm đó là 1.700 vị tăng. Quý vị tưởng tượng ra một chùa 1.700 người ăn. Hồi sáng tôi hỏi á, hồi đó tôi đã than rồi, tôi nói trời ơi nuôi chi mà nuôi dữ vậy. Hòa thượng chứ giờ họ muốn tu làm sao vậy? Quý vị tưởng tượng một chùa mà 1.700 người ăn như là một cái đại đội lính vậy đó. Sáng này hòa thượng nói hồi đó thầy thấy 1.700 đâu có nhiều, bây giờ tới 4.600. Thưa tội nghiệp đi xin cùng trời đất để về nuôi 4.600 miệng ăn, mấy thầy tu không à? Sáng hòa thượng nói tôi cười cười, hòa thượng nói nè, mình nói cái chân của mình nó không phải cái chân của mình. Tôi cười, tôi hỏi sao mà ngài nói vậy? Ông nói nó đau, nó đường đau nè. Thế là cái hồi sắp lên làm lễ đó quý vị ha, thì nó đường đau, biểu đường đau, nó cứ đau thôi. Chứ tôi thấy tội nghiệp của cô, mà ngài nói một câu rất là giản dị quý vị, nhưng mà ngài nói một câu mà cho mình thấy rằng cái mình gọi là thân đó không phải là của mình. Của sao được, sắp tới lên lại Phật rồi nó phát nó đau rồi, thường nó cái chân tôi đau rồi, biểu đừng đau nó không chịu. Thì chúng ta thấy thân mình là quý vị cổ chi là của cải của mình. Cho nên xin tu tập cho trong luận Bảo Vương Tam Muội đó, coi thi ân như đôi dép bỏ, một cái áo cũ, một cái quần cũ của mình bỏ ra rồi, xin đừng ràng buộc. Cho cái đoạn sau nữa thì Đức Phật dạy thêm cho mình. Chưa nói trước là nói về cái phương pháp, hai nữa là nói về cái sự tạo tác mà phước báo. Chứ trong khi mà chúng ta thọ, chúng ta bố thí như vậy, chúng ta cho như vậy, thì có thể chúng mình cho vì phước báo mà cho. Phước báo mà cho là sao? Tức là mình cho đời nay, đời sau mình hưởng. Có phải không nè? Mình cho đời nay, thì đời sau mình sanh ra giàu có. Thưa đạo Phật đó, vì phương tiện lợi sanh, chưa hồi nào giờ chưa biết cho thì nói thôi cô cho đi, cô cho một nhưng mà đời sau cô hưởng 10. Thế bởi vì mình tham mà, vậy là khi mình bắt đầu mình học tu á, Cho nên thôi mình cho ra hy vọng là đời sau mình hưởng. Thưa đó là cái việc cho ra bậc hạ. Bậc hạ quý vị. Còn người bậc thượng thì sao? Thưa người bậc thượng tu tập đó, thì khi cho ra tự nó đã là một cái phước lớn rồi. Và nếu mà chúng ta không cầu phước báo á, thì nó trở thành công đức của mình. Công đức quý vị. Thế chúng tôi thấy có nhiều khi ngay cả cái chuyện mà tu tập, nhiều khi tài sản nó gây trở ngại cho mình nhiều lắm quý vị. Nó gây trở ngại cho mình nhiều lắm. Nếu chúng ta biết tài sản là để mà làm việc, để mà sinh hoạt cuộc đời đó, thưa thì được. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì có khi tài sản làm trở ngại cho mình. Tôi thấy hồi nhỏ ở quê tôi đó, có một bà rất là giàu quý vị, rất là giàu. Bà bố thí cũng nhiều nữa, chùa cắt thì cũng cho, cũng cúng. Thế nhưng mà khi mà chết, tôi thấy rất là tội. Và tôi nghĩ rằng mời chư tăng tụng kinh, thưa thì cũng tới tụng kinh cho bà. Nhưng mà khi đó thì bà có cái nghiệp, có lẽ là vì sống trong nhung lụa nhiều quá rồi. Thưa tới khi gần chết đó quý vị, thì biểu con cháu lấy tiền ra đếm trước mặt mình rồi chết. Thưa tôi thấy công đức niệm Phật, công đức tu hành tội nghiệp, bởi vì tới cái giờ chót mà vẫn còn, thưa kêu nó lấy tiền ra đếm, lấy cái tiền lớn đó quý vị, đếm trước mặt mình á, thưa đếm rồi thì tôi thấy là như vậy thì cái tâm niệm Phật không có bền, chưa có bền, chưa có vững. Mà bởi vì sống một đời trong vàng, trong bạc, trong tiền, trong lụa chứ gì. Thưa nhiều khi cái nghiệp nó tới đó, giờ đó mà giả sử như là Phật Di Đà có tới tiếp dẫn, chưa chắc bà chịu đi. Thưa chưa chắc. Bởi vì lúc đó cận cái nghiệp nó khởi lên đó quý vị, tiền bạc nhiều quá. Thưa phước báo của bà làm việc bố thí á, có thể là bà trở lại sanh làm người giàu có. Nhưng mà nhớ, giàu thì giàu, nhưng mà sanh già bệnh chết mình không lìa được. Thưa phải để ý chỗ đó. Bây giờ quý vị nói thưa thầy, tôi nghèo quá rồi làm sao chót? Có ai nói vậy không? Thưa quý vị có thể không nói, nhưng mà có nhiều người nói. Thường thường chúng ta nghĩ cho là cho tiền không à, mà mình không có tiền lấy gì cho. Thưa đạo Phật dạy rằng á, mình cho tiền là một trong hàng vạn cách cho. Một cái nhìn thứ tha. Thứ con mình nó làm cái gì bận rộn, nó làm cái gì lỗi đó, rồi mình giận, mình bực, mình la, mình lắng. Thưa nó sợ. Thưa cái gì nó sợ. Chứ chỉ cần chiều lại mình nhìn con mình bằng đôi mắt thứ tha này con. Mẹ giận thì giận, nhưng mà mẹ tha thứ cho con rồi. Thứ bao nhiêu đó đó quý vị là mình đã cho rồi đó. Khi đó không cho tiền cho bạn, mà cho sự thứ tha. Bạn bè chồng vợ ở với nhau giận hờn có khi mình có, nhưng mà giận hờn thì hai bên đều khổ. Chỉ cho nhau cái sự tha thứ, chỉ cho nhau cái sự mong cầu đừng tiếp tục làm khổ cho nhau. Như vậy là mình cho, đâu có đụng tới tiền tới bạc gì đâu. Đức Phật dạy trong kinh đó, nói về người mà nói không có tiền, Đức Phật dạy như vậy. Thiện nam tử, người trí thường khởi suy nghĩ như vậy: của vật đây theo dõi thân ta đời sau, mà tại sao ta không bố thí? Thiện nam tử, nếu có người có của thấy kẻ đến xin thì nói rằng không, hay nói rằng tôi đang đau khổ, thì nên thấy rằng những người nói như vậy là người đau khổ trong tương lai. Thưa có những người nói tôi không có gì hết, tôi đang khổ muốn chết, xin gì nữa. Thưa có thể chúng ta trong quá khứ đã nói ra những lời như vậy. Đức Phật nói dễ thương lắm, nói rằng tôi đang đau khổ, tôi xin làm gì? Thưa không, trong đạo Phật dạy như vậy. Thiện nam tử, người không có gì hết mà nói rằng mình không có gì hết, nghĩa không đúng. Thế nên cái người nào không có tiền, không có bạc hết đó, mình không có thì không đúng. Đức Phật nói tiếp, vì sao? Tất cả cỏ nước ngoài đồng ai lại chẳng có. Người thấy không? Cỏ nước ngoài đồng ai lại chẳng có. Nghèo đến mấy, ăn rồi đó thì cũng rửa chén rửa bát. Thì chúng ta nghèo đến mấy, có thể lấy nước rửa chén bát để mà cho loài khác ăn, gọi là bố thí. nghèo đến mấy, đem một hột bụi thí cho loài kiến, cũng được phước báo vô lượng. Nghèo đến mấy, thì không lẽ không nhịn được một miếng ăn để cho người đang đói. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói rất là dễ thương. Bây giờ nghèo thế mấy gì đi, thưa chúng ta ăn ba miếng ăn, thưa chúng mình vẫn thể nhường một miếng cho những người đang đói. Nghèo đến mấy, không lẽ mà mình không có được một ngọn cỏ để mà cho. Thưa, có khi một ngọn cỏ đó quý vị, đối với mình có thể là thường, nhưng mà đối với loài ong, loài kiến, thưa có thể nó là một cái tàn che cho bớt nắng khổ cuộc đời. Nghèo đến mấy thì chúng ta ăn thì chúng ta cũng rửa chén. Nếu mà bình thường mình rửa mình đổ là không biết tu, không biết tu. Rửa chén rồi, thưa trong thức ăn, trong nước rửa chén này còn có chút thức ăn. Xin loài trùng, loài kiến dựa vào đây để mà sinh sống. Thứ như vậy chúng ta không tốn một đồng, một cắc mà chúng mình vẫn có thể bố thí được. Cho nên Đức Phật dạy đó, đừng có than nghèo. Than nghèo, than khổ là mình sẽ tạo nghèo khổ trong tương lai. Tùy hoàn cảnh để mà cho. Một hột bụi, một ngọn cỏ, nước ngoài đồng ai lại không có. Thưa trong kinh nói rất là rõ như vậy. Rồi kế tiếp, nếu mà người nói rằng tôi không có quần, không có áo, không có cho quần áo được, Đức Phật nói như vậy: Thiện Nam Tử, có những người rất nghèo, nhưng mà nghèo đến nỗi không lẽ không có một chiếc khăn nhỏ để mà cho, không lẽ không có một miếng vải nhỏ để người cho để mà buộc ghẻ, hay là làm tim đèn nữa. Thưa hồi nãy là ăn cái gì, bây giờ nói quần áo. Thưa chúng ta không có cái áo đẹp để cho. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, không lẽ nghèo đến nỗi mà không có cho miếng vải nhỏ để mà làm gì? Thưa, để mà cho người buộc ghẻ. Hồi xưa nghèo của quý vị, không lẽ không có miếng vải bằng ngón tay để cho người buộc ghẻ sao? Mà giả sử không có để cho một người làm cái tim đèn sao? Thưa, chuyện có hay không có, phần lớn là tùy vào tâm địa của mình. Quý vị thấy không? Đừng nghĩ rằng cho một cái áo mà có phước. Thưa không, thưa không quý vị, không có. Thưa, trong mình đó, tôi lấy ví dụ, mình có mang theo một cái miếng vải tissue, tức là khăn đó quý vị ha, cái khăn mình, khăn mũi đó. Thưa, mình thấy một cái em bé đó chạy, thấy một người té, vấp chân chảy máu. Thưa, rút khăn ra, lấy cái khăn đó để mà đắp lại cầm máu cho người. Thưa, đó gọi là bố thí về quần áo. Thưa, công đức lớn lắm quý vị. Thế nên đừng có nghĩ là những chuyện mình thấy không đáng mình không cho. Thưa, có những việc rất là đáng. Kế tiếp, có những người quá nghèo, than rằng quá nghèo, không có gì để mà giúp. Thưa, giả sử quá nghèo, không còn cái gì để giúp hết, thì Đức Phật lại bày ra cái cách cho khác. Thiện Nam Tử, như người mua hương, hương xoa, hương bột, hương rời, hương đốt, bốn thứ hương như vậy, có người làm, người mua, người cân, người làm, người mua và người cân, đồng ngửi mùi hương như nhau, mà mùi hương không giảm chút nào. Đức Phật ví một ví dụ ha, là cái người bán hương á, người làm, người mua, người cân, ba người, nhưng mà cái mùi hương á, nó thơm cả ba người mà nó không có giảm chút nào. Thưa, thì ở đó là chỗ nào? Nói chuyện bố thí của mình, nếu mình không có cho thì mình tùy hỷ khuyến khích người cho. Giả sử mình chỗ đó không có gì hết thì tùy hỷ khuyến khích, tạo điều kiện cho người khác xin, cho người khác cho. Thế như vậy đó, người làm, người cân, người bán, ba người đều hưởng lợi. Một người cho, nhưng mà người khuyến khích cho cũng được hưởng cái mùi thơm đó. Cho nên ở đây đó, mình nghèo, mình không có thì khuyến khích. Một là khuyến khích, hai là khen tặng tùy hỷ người cho. Ba người công đức như nhau quý vị. Nếu quý vị không có tiền, thấy một người đói, thưa mình nói chị, tôi không có tiền, thấy người đó đói, thôi chị ráng cho người đó một chén cơm đi chị. Thưa, công đức của cái người cho một chén cơm và công đức của người xin giùm chén cơm như nhau. Ở đây Đức Phật nói rằng cái mùi hương không mất, mà ba người đều được hương thơm. Chúng tôi thấy rằng Trong cái phẩm này, Đức Phật đã nói rất là nhiều về những cái phương thức cho. Tôi nghĩ rằng cái phẩm này nó quan trọng lắm quý vị. Khi chúng ta tập tu, ở trong Nguyên Ngài hay nói, trong các pháp tu tập, muốn lên giác ngàn thì phải lấy thuyền bố thí làm đầu. Chúng ta muốn đi qua tới bờ bên kia đó, không có con đường nào khác hơn là chiếc thuyền bố thí. Cho nên nếu mình tập thí, tập cho, như là chúng mình đã học trong kinh này đó, thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng mình sẽ thêm nhiều niềm vui và bớt đi nỗi khổ ngay trong cuộc sống này. Và nếu cuộc sống này mình có nhiều vui, bớt khổ, thưa thì tôi chắc chắn được rằng cuộc sống sau này của mình đó, thì cũng là cuộc sống có rất nhiều niềm vui theo nguyên tắc nhân quả của Đạo Phật. Tới đây thì chúng mình nghĩ hôm nay đó, tôi có xin một điều: tăng tự tứ nhật. Chứ hôm nay trong truyền thống của Đạo Phật đó, thì mười phương Bồ Tát Thánh Hiền Tăng hiện hình làm sự lẫn lộn với chúng ta, quý vị. Lẫn lộn. Thưa, hôm nay cũng là cái ngày mà trong đạo hay khuyến khích quý vị phát tâm làm một việc lành. Một việc lành thôi. Thưa, lớn cúng dường, nhỏ thấy cây gai ngoài đường lượm lên cho người đỡ tránh, đỡ phải đạp lên. Thưa, hôm nay đó, trong truyền thống của đạo, nếu rằng khi quý vị làm một cái phần phước đức của hôm nay đó bằng trăm ngàn lần ngày thường, là bởi vì hôm nay là ngày thập phương chư Phật hiện thân ở cùng với cõi Ta Bà. Thưa quý vị, để cho mình bớt khổ, để cho đời bớt khổ, để cho mình tạo thêm một cái niềm vui đó, xin quý vị sau buổi giảng này đó phát tâm, tự mình phát tâm làm một việc rất nhỏ. Một việc rất là nhỏ, thưa, có thể là lại Phật, có thể là đốt nhang cho Phật, có thể là chiều nay ra ngoài đường gặp rác con sẽ lượm một lần thôi, thế chiều nay gặp một cái người buồn con sẽ an ủi cho người đó bớt buồn. Thưa, làm bất cứ việc gì làm cho đời thêm vui bớt khổ, cái công đức đó cực kỳ to lớn nếu mà quý vị làm trong ngày hôm nay. Thế chúng ta một buổi chiều đã làm, quý vị, một buổi chiều. Tôi xin quý vị cố gắng phát tâm, bởi vì điều đó, đó là cái điều mà chư Phật Thánh Hiền Tăng mong đợi. Thưa, tôi có thêm một vài điều. Thứ nhất là quý thầy Tây Tạng đông quá thì dường như là quý ngài có xin quý vị phát tâm bảo trợ, tức là cúng dường đủ gạo để mình nuôi các ngài trong thời gian tu tập. Thì trong cái đơn đó thì ở chùa nó có giữ, chùa có giữ, thì nếu quý vị nào phát tâm thì tôi nghĩ rằng cái việc này mình nên, bởi vì hồi sáng này thầy nói tội nghiệp lắm. Tôi mấy tuần hôm rồi tôi muốn cúng mà tôi không có tiền, tôi mượn tiền chùa tôi cũng cúng, bị thấy tội lắm. Ngài nói rằng bên đây một đồng của mình, quý vị, mình thấy dễ, đồng bạc nó không có khó. Nhưng mà đồng bạc ở bên Ấn Độ đó, quý vị, nó được mấy ngày. Chúng ta chỉ cần gạo để ăn, quý thầy chỉ cần gạo để ăn thôi. Thì xin quý vị phát tâm. Ở trong kinh nói là như vậy. Là mình cúng cái chư Tăng đó. Thật sự cái phước báo của mình cúng phàm Tăng thì Thánh Tăng cùng hưởng. Quý vị tưởng cúng một người phàm Tăng cái gì? Nhưng mà nó là Thánh Tăng, phàm thánh cùng nhau giống nhau, quý vị. Cho nên quý vị phát tâm làm việc gì cũng được, hoặc là bảo trợ một thầy, hoặc là làm cái gì đó ở nhà, ở cửa, ở chợ, ở búa, làm việc lành. Cái thứ hai là nhà bếp ở chùa tháng 10 sẽ bắt đầu khởi công. Ai có ở chùa buổi trưa đó thì mới thấy thương mấy cô. Trưa nay hồi sáng này tôi giảng ở chùa, trưa ra mấy cô cưng, mấy cô đẩy lên trên cái trailer, quý vị. Trưa tội nghiệp mấy cô cưng mà quá ra hại, nằm trailer hồi tôi tắt tiếng. Quý vị lên cái trailer nó nóng gấp đôi mà. Thế tội nghiệp, những cái chị em tu tập bỏ cha bỏ mẹ vô chùa ăn một ngày hai bữa đàn bà và sống như vậy thật sự thấy thương vô cùng. Chúng mình có cái phước lớn lắm đó quý vị. Khi mà tôi đọc trong đại tạng thì tôi thấy rằng mình chính chúng tôi có phước, là bởi vì 2500 năm không biết bao nhiêu triệu người nữ tỳ kheo viên tịch mà chỉ có 5 người lưu lại Xá Lợi, Sư Bà là một. Thì chúng ta nhớ cái điều không phải dễ. 2500 năm của đạo Phật cái gì? Không biết bao nhiêu người đàn bà đi tu, triệu triệu người á, chỉ có 5 người có Xá Lợi thôi. Chúng ta có phước có được Sư Bà, và tôi nghĩ rằng cái phước của Sư Bà để lại, xin quý vị phát tâm thương cho mấy cô, nhưng mà cũng thương cho mình, và cũng để bày tỏ cái lòng công kính công đức tu tập của Sư Bà. Và thứ bảy tới thì thầy Trí Siêu, thầy sẽ giảng ở chùa. Thưa thầy rất dễ thương, thầy từ pháp sang, nên xin quý vị phát tâm tới nghe pháp. Nếu mình bữa nay nhắm mình không có làm được cái chuyện gì hết thì xin phát tâm bạch Phật, hôm nay là ngày chư Phật quan hỷ, con ráng tuần tới bận gì bận con cũng tới, con ráng nghe pháp. Thì điều đó cũng là một điều thiện quý vị, mong rằng quý vị cố gắng mà làm. Thế bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để mà hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.